gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự nói về bài tổng hợp của Vũ Văn An về Vatican Đệ Nhị dưới nhãn quan của cha Ivor Công Gà. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình pháp thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hòa Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 19 câu 1 đến câu 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tuột xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giê-xu mới nói với ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Quý vị và các bạn thân mến, bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc trở về của ông Gia-kêu, một thủ lãnh của những người thu thuế. Cuộc trở về của Gia-kêu, cũng như bất cứ cuộc trở về nào khác, bao giờ cũng khởi động bằng tin và yêu. Vì nhìn vào ánh mắt thương yêu của Chúa Giê-xu, sau khi đã chối Chúa ở sân Cai-pha, mà Phê-rô đã trở về. Vì tin và yêu mà người phụ nữ tội lỗi đã đem tất cả cuộc đời tội lỗi của mình đặt dưới chân Chúa trong bữa tiệc tại nhà ông Simon biệt phái, rồi lấy bình dầu thơm đắt giá để mà sức cho Chúa. Vì tin và yêu mà người trộm bị đóng đinh trên thập giá ở bên Chúa Giê-xu đã mắng người đồng cảnh ngộ với anh ở phía bên kia Chúa, vì người này đã xúc phạm tới Chúa. Và vì tin và yêu mà người này đã thừa với Chúa: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin Ngài nhớ đến tôi." Và trong bài Tin Mừng hôm nay, vì tin và yêu mà Gia-kêu đã hân hoan đón Chúa vào nhà ông. Nhưng nếu tin và yêu là khởi điểm của sự trở về, thì kết điểm của trở về là sám hối. Đức cha Bùi Tuần trong tập nói với chính mình đã định nghĩa sám hối là nước mắt của tình yêu khóc vì một niềm tin. Thánh Vero sau khi chối Chúa ba lần, lúc ra khỏi sân dinh Caipha đã nhìn lại Chúa Giêsu và đã gặp ánh mắt đầy yêu thương của Chúa nên đã khóc. Những giọt nước mắt của Phêrô là những giọt nước mắt của sám hối. Phêrô sám hối vì một sự hèn nhát mà ông đã phản bội thầy. Người phụ nữ tội lỗi cũng đã khóc khi quỳ dưới chân Chúa trong nhà ông Simon biệt phái. Những giọt nước mắt đó cũng do tin và yêu mà chảy ra. Người trộm bị đóng đinh cùng một lượt với Chúa cũng đã khóc. Nhưng nước mắt của anh là lời thú nhận mà anh nói với người trộm đồng số phận với anh. Chúng ta chịu thế này là xứng với tội của chúng ta rồi. Còn ông Gia-kêu cũng đã khóc. Nhưng nước mắt của ông là việc phân phát nửa gia tài của ông và hứa bồi thường gấp bốn cho những người mà ông đã làm thiệt hại. Mức bồi thường này theo luật bấy giờ chỉ áp dụng cho những trường hợp ăn trộm ăn cướp mà thôi. Do đó, nhận bồi thường như thế có nghĩa là nhận rằng việc làm nào đó của mình tương đương với tội ăn cướp. Như vậy, tiến trình của mọi cuộc trở về đều có khởi điểm là tin và yêu, kết điểm là sám hối. Tiến trình ấy cũng cần phải được diễn ra trong cuộc trở về của chúng ta hàng ngày. Chúng ta hãy tin rằng, Chúa hằng yêu thương chúng ta, sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, cho dù chúng ta có tội lỗi, có bất xứng đối với Ngài. Niềm tin ấy sẽ thúc đẩy chúng ta đáp trả lòng yêu thương mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Thế rồi, qua bước tin và yêu ấy, bước tất nhiên mà chúng ta phải tới, đó là sám hối. Hãy bày tỏ sự sám hối của chúng ta trong lúc này, để hoàn tất tiến trình trở về với Chúa của mỗi người chúng ta. Amen.
Con đang xin yêu Ngài, làm con chim ngoan đạo. Con đang xin yêu Ngài, dù thu đến hay đi. Con đang xin yêu Ngài, dù đời bao
vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm chính thức Tổng thống Cộng hòa Italia. Sáng ngày 14 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm chính thức Tổng thống Giorgio Napolitano tại Điện Quirinale, đáp lễ cuộc viếng thăm chính thức của Tổng thống tại Vatican hồi tháng 6 năm nay. Điện Quirinale là dinh của Đức Giáo Hoàng trong 300 năm trời, cho đến ngày 20 tháng 5 năm 1870, khi quân Italia chiếm nước Tòa Thánh và thống nhất bán đảo Italia. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ 6 đến viếng thăm tại Điện Quirinale, và đây là lần thứ 3 ngài gặp Tổng thống Giorgio Napolitano. Tổng thống Italia năm nay đã 88 tuổi và đã mãn 7 năm làm Tổng thống. Nhưng hồi tháng 4 năm nay, trước tình thế nguy kịch của đất nước, theo lời khẩn khoản của các đảng phái chính trị, ông đã nhận lời làm thêm nhiệm kỳ thứ 2. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm sáng hôm 14 tháng 11 vừa qua, đứng đầu là Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, vì Đức Tổng Giám mục Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Barolin còn dưỡng bệnh. Ngoài ra, còn có Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Dominic Mamberti, Đức Hồng Y Chủ tịch Phủ Thống đốc Vatican, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia và Đức Hồng Y Giám quản Roma. Đến Điện Quirinale vào lúc gần 11 giờ, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống chào đón nồng nhiệt trước đoàn quân danh dự với quốc thiều Vatican và Italia được trỗi lên. Tiếp đó, Đức Thánh Cha và Tổng thống đã hội kiến riêng trong thư phòng, trong khi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Nicola Letta và một số vị bộ trưởng trao đổi với phái đoàn tòa thánh do Đức Tổng giám mục Becciu hướng dẫn. Tiếp đến là nghi thức trao đổi tặng vật và Đức Thánh Cha chào thăm các vị Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện và Tòa Bảo hiến của Italia trước khi viếng thăm nhà nguyện Đức Mẹ truyền tin. Sau đó, vào lúc quá 12 giờ trưa tại sảnh đường đại lễ, trước sự hiện diện đông đảo của các cơ quan chính quyền và phái đoàn tòa thánh, Tổng thống Napolitano đã đọc diễn văn chính thức chào mừng Đức Thánh Cha. Ông tái bày tỏ tâm tình gần gũi và quý mến, đồng thời nhận xét rằng, quan niệm của Ngài về giáo hội và đức tin đã được chuyển đến tất cả mọi người, dù là tín hữu hay người không có tín ngưỡng, qua những lời đơn sơ và mạnh mẽ của Ngài. Điều gây ấn tượng mạnh nơi chúng tôi là sự vắng bóng một thái độ giáo điều. Tổng thống nói đến những khó khăn, bầu khí căng thẳng giữa các lực lượng chính trị khác nhau, và ông nhận xét rằng, nhiều lời của Đức Giáo Hoàng có thể soi sáng cho xã hội Italia trong bối cảnh này, đặc biệt là tinh thần đối thoại. Cũng vậy, đối với tệ nạn tham ô và hối lộ. Trong diễn văn chính thức, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn Tổng thống cũng như quốc dân Italia. Ngài nhắc lại những quan hệ và những cộng tác tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Italia, đồng thời Ngài kêu gọi bênh vực các gia đình. Đức Thánh Cha nói, thưa Tổng thống, với lòng biết ơn sâu xa, hôm nay tôi đáp lễ cuộc viếng thăm nồng nhiệt mà Tổng thống đã dành cho tôi hôm 8 tháng 6 năm nay tại Vatican. Tôi cảm ơn Tổng thống vì những lời chào mừng, nói lên tâm tình của nhân dân Italia. Theo thói quen định chế về quan hệ giữa Italia và Tòa Thánh, cuộc viếng thăm này của tôi khẳng định tình trạng rất tốt đẹp trong quan hệ với nhau, và hơn nữa, việc làm này cũng muốn diễn tả một dấu hiệu thân hữu. Thực vậy, trong 8 tháng đầu tiên của tôi trong sứ vụ Phêrô, tôi đã cảm nghiệm được từ phía Tổng thống bao nhiêu cử chỉ quan tâm. Những cử chỉ đó tiếp nối nhiều cử chỉ mà Tổng thống đã dần dần biểu lộ trong nhiệm kỳ 7 năm đầu tiên đối với vị tiền nhiệm của tôi là Đức Benedicto thứ 16. Trong lúc này đây, tôi muốn nghĩ đến Ngài với lòng quý mến, nhớ lại cuộc viếng thăm của Người tại Điện Quirinale, dinh mà trong dịp đó Người gọi là căn nhà biểu tượng của tất cả mọi người dân Italia. Khi đến viếng thăm Tổng thống tại nơi này, với bao nhiêu biểu tượng và lịch sử, trong tinh thần, tôi muốn gõ cửa nhà của mỗi người dân tại đất nước này, nơi có căn cội gia đình trần thế của tôi, và trao tặng cho mọi người lời có sức chữa lành và luôn luôn mới mẻ của Phúc Âm. Khi nghĩ lại thời điểm nổi bật trong quan hệ giữa nhà nước Italia và Tòa Thánh, tôi muốn nhắc đến việc đưa các hiệp định Laterano và thỏa ước duyệt lại hiệp định ấy vào trong hiến pháp của Cộng hòa Italia. Trong vài tuần nữa là kỷ niệm 30 năm thỏa ước này. Ở đây, chúng ta có một khuôn khổ vững chắc để tham chiếu về pháp lý, hầu có một sự phát triển trong sáng các quan hệ giữa giáo hội và nhà nước tại Italia. Khuôn khổ này phản ánh và hỗ trợ sự cộng tác thường nhật để phục vụ con người nhắm đến công ích trong sự phân biệt các vai trò và lĩnh vực hoạt động của mỗi bên. Có bao nhiêu vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm và những câu trả lời có thể là giống nhau. Thời điểm hiện nay mang đậm ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, đòi nhiều nỗ lực cơ cực để vượt qua, và trong số những hậu quả đau thương của cuộc khủng hoảng ấy, có tình trạng không có đủ công ăn việc làm. Cần gia tăng nỗ lực để thoa dịu những hậu quả của nó và để đón nhận cũng như củng cố mọi dấu phục hồi. Nghĩa vụ đầu tiên của giáo hội là làm chứng về lòng từ bi của Thiên Chúa và khích lệ những câu trả lời liên đới để mở ra một tương lai hy vọng. Vì nơi nào hy vọng gia tăng thì cũng có nhiều nghị lực được tăng trưởng và sự dấn thân để kiến tạo một trật tự xã hội và dân sự nhân bản hơn, công bằng hơn và nảy sinh những tiềm năng mới để phát triển dài hạn và lành mạnh. Những cuộc viếng thăm mục vụ đầu tiên mà tôi được thực hiện tại Italia vẫn còn gây ấn tượng mạnh trong tâm trí tôi. Trước tiên tại đảo Lampedusa, tôi đã được gặp gỡ gần kề sự đau khổ của những người vì chiến tranh hoặc vì lầm than phải xuất cư trong những điều kiện nhiều khi tuyệt vọng. Và tại đảo đó, tôi đã gặp chứng tá đáng ca ngợi của bao nhiêu người đang xả thân trong việc đón tiếp. Rồi, tôi nhớ đến cuộc viếng thăm tại Cagliari để cầu nguyện trước ảnh tượng Đức Mẹ Bonaria. Và cuộc viếng thăm tại Assisi để tôn kính vị thánh bổn mạng của Italia mà tôi đã chọn tên thánh nhân. Ở những nơi ấy, tôi cũng đụng chạm được một cách cụ thể những vết thương ngày nay đang đè nặng trên bao nhiêu người. Nơi trung tâm của những hy vọng và khó khăn xã hội có gia đình. Với một sắc tín được đổi mới, giáo hội tiếp tục phổ võ sự dấn thân của tất cả mọi người, cá nhân cũng như các tổ chức để nâng đỡ gia đình là nơi đầu tiên trong đó con người được thành hình và lớn lên. Trong đó, ta học các giá trị và gương mẫu làm cho các giá trị đó đáng tín nhiệm. Gia đình cần sự ổn định và tính chất có thể nhận diện được của các quan hệ hỗ tương để triển khai hoàn toàn nghĩa vụ không thể thay thế được và chu toàn sứ mạng. Trong khi gia đình dành các năng lực của mình để phục vụ giáo hội, gia đình yêu cầu được quý chuộng, đánh giá cao và bảo vệ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, thưa Tổng thống, trong hoàn cảnh này, tôi muốn bày tỏ mong ước được hỗ trợ bằng lời cầu nguyện. Ước gì Italia kín múc từ gia sản phong phú của mình với các giá trị dân sự và tinh thần, biết tái tìm được sự sáng tạo và hòa hợp cần thiết cho sự phát triển hài hòa, thăng tiến công ích và phẩm giá của mỗi người và đóng góp phần của mình cho hòa bình và công lý trong bối cảnh quốc tế. Sau cùng, tôi cũng đặc biệt liên kết với lòng quý chuộng và yêu mến mà nhân dân Italia dành cho Tổng thống và tái cầu chúc Tổng thống những điều tốt đẹp nhất để chu toàn nghĩa vụ cao cả của Tổng thống. Xin Thiên Chúa bảo vệ Italia và tất cả mọi người dân nước này. Sau khi trao đổi diễn văn, Đức Thánh Cha được Tổng thống hướng dẫn đến thăm nhà nguyện Paulina trong điện Quirinale, rồi gặp gỡ 200 người gồm các nhân viên, gia đình và con cái của họ. Đây là lần đầu tiên trong một cuộc viếng thăm của vị giáo hoàng tại dinh Quirinale có một cuộc gặp gỡ như vậy. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhân viên tại phủ Tổng thống rằng, qua công việc của anh chị em, nhiều khi âm thầm nhưng quý giá, anh chị em tiếp xúc với những biến cố thông thường và ngoại thường, đánh dấu hành trình của một quốc gia. Một số người trong anh chị em có cơ hội tiếp cận những vấn đề xã hội, gia đình và con người mà các công dân tin tưởng gửi đến Tổng thống. Tôi cầu chúc anh chị em luôn có một tinh thần hiếu khách và cảm thông đối với tất cả mọi người. Rất cần có những người dấn thân với khả năng chuyên môn và với tinh thần nhân đạo, cảm thông, với sự quan tâm liên đới đặc biệt với những người yếu thế nhất. Tôi khuyến khích anh chị em đừng nản chí trong những khó khăn và luôn luôn sẵn sàng nâng đỡ tha nhân. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại dinh Tổng thống Italia kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Sau nghi thức tiễn biệt, Ngài đã trở về Vatican lúc gần 1 giờ trưa. Tin giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Thánh lễ mừng các thánh tử đạo Hải Dương. Sáng mùng 10 tháng 11 vừa qua, ngày thứ ba của tuần Tam Nhật mừng kính 4 thánh tử đạo Hải Dương, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, đã đến chủ tế thánh lễ mừng kính 4 thánh tử đạo tại giáo xứ Hải Dương, hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc. Cùng dâng lễ với Đức Cha có Cha Giuse Phan Ngọc Trợ, bề trên giám tỉnh dòng thánh thể, quý cha trong dòng và quý cha trong hạt. Tham dự thánh lễ có đông đảo quý tu sĩ nam nữ và quý cộng đoàn hành hương xa gần. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse vui mừng chia sẻ với cộng đoàn về niềm vui của ngày lễ. Ngài nói, chúng ta dâng lên Chúa một bài ca thấm nhuộm máu hồng, một bài ca mà lại mang màu đỏ của máu. Bài ca ấy diễn tả lịch sử của giáo hội Việt Nam, một lịch sử rất đáng tự hào, nhưng một lịch sử cũng rất đau thương. Một bài ca thấm nhuộm máu hồng, bài ca nói lên niềm hân hoan, phấn khởi, vui mừng, hoan lạc, nhưng một bài ca được viết lên bằng máu của các thánh tử đạo Việt Nam. non sông gấm vóc của đất nước chúng ta được thấm đẫm máu đào của hơn 100.000 vị anh hùng tử đạo, những tín hữu đã chết vì đức tin. Trong số đó, chúng ta có 117 vị tử đạo đã được tôn phong hiển thánh. Đặc biệt có 4 thánh tử đạo tại Hải Dương cách đây 152 năm, tức là năm 1861. 4 thánh tử đạo Hải Dương rất gần gũi và thân thương với chúng ta. Đó là thánh Geronimo Liêm, giám mục, thánh Valentino Vinh, giám mục, thánh Almato Bình, linh mục, và thánh Giuse Khang, thầy giảng. Chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa bằng chính bài ca thắm đượm máu hồng để rút ra từ cuộc đời của các ngài những bài học của quá khứ, bài học của lịch sử, bài học của truyền giáo và bài học sống đức tin. Xin các đấng tử đạo Hải Dương cầu bầu cho chúng ta. Xin các ngài nâng đỡ chúng ta trong hành trình truyền giáo và trong cuộc đời để chúng ta biết noi gương các ngài, sống đức tin anh dũng, hy sinh như các ngài. Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse chia sẻ với cộng đoàn về hạnh tích của 4 thánh tử đạo Hải Dương. Ngài mời gọi mỗi người hãy sống noi gương các thánh, sống chứng nhân tin mừng của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Sau khi nhận phép lành cuối lễ, cộng đoàn tiếp tục hôn kính xương thánh. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ truyền lại kho tàng đức tin bằng đời sống thánh thiện rạng ngời. Phát biểu tại phiên họp thường niên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ diễn ra tại Baltimore hôm 11 tháng 11 vừa qua, Sứ thần tòa thánh tại Mỹ đã lên tiếng mời gọi các giám mục nước này làm chứng triệt để cho đức tin của các ngài nơi Chúa Giêsu Kitô như các thánh tông đồ khi xưa đã làm. Trích lời dẫn của Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano nói rằng, con người hiện đại sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu có nghe các thầy dạy, thì đó là vì các thầy dạy ấy đồng thời cũng là những chứng nhân. Chủ yếu là thông qua hành vi và cuộc sống hàng ngày của mình mà giáo hội rao giảng tin mừng cho thế giới. Nói cách khác, giáo hội rao giảng thông qua các chứng tá sống động và trung thành với Chúa Giêsu, chứng tá của sự thanh bần và không ràng buộc với của cải, chứng tá của tự do khi đối mặt với cường quyền thế gian, nói tắt một lời là chứng tá về sự thánh thiện. Tin Roma. Các vị đại diện tòa thánh trong một thế giới toàn cầu hóa. Như đã đưa tin, chiều 12 tháng 11 vừa qua, tại hội trường mới của Thượng Hội đồng, đã diễn ra buổi giới thiệu cuốn sách của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh. Cuốn sách có tựa đề Nền ngoại giao tòa thánh trong một thế giới toàn cầu hóa. Các diễn giả là cha Federico Lombardi và Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti, ngoại trưởng tòa thánh. Quyển sách thu thập các bài phát biểu của Đức Hồng Y Bertone trong 7 năm phục vụ tòa thánh. Lời tựa do chính Đức Giáo hoàng Francisco viết, người được Đức Hồng Y mô tả là có những tư tưởng gây hứng khởi khiến tôi không khỏi ngạc nhiên và tôi tin rằng cũng sẽ làm bạn đọc ngạc nhiên với tầm nhìn rộng về ngoại giao của ngài.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài tổng hợp của Vũ Văn An về Vatican Đệ Nhị dưới nhãn quan của cha Ivor Conga do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Ivor Conga là một linh mục dòng Đa Minh, được coi như một trong các nhà thần học sáng chói nhất của Công giáo trong thế kỷ 20. Nổi tiếng vì các công trình về giáo hội học, ngài dựa vào các nguồn thánh kinh, giáo phụ và trung cổ để lên sức sống lại cho ngành học này. Vốn là người cổ vũ rất sớm phong trào đại kết, ngài gây ảnh hưởng lớn đối với Vatican Đệ Nhị. Congra sinh tại Sedan, Đông Bắc nước Pháp. Năm 1904, lúc lên 10 tuổi, Đức xâm lăng Pháp, ngay lúc khởi đầu chiến tranh thế giới thứ nhất. Kinh nghiệm này được Congra, dù chỉ là một cậu bé, ghi lại và sau này xuất bản thành sách. Từ năm 1919 tới năm 1921, ngài học tại Trung viện Reims, sau đó theo học tại Đại học Công giáo Paris, trong các năm 1921 đến năm 1924. Sau một năm quân dịch, ngài gia nhập chồng Đa Minh năm 1925 và thụ phong linh mục vào ngày 25 tháng 7 năm 1930. Sau đó, ngài sống và làm việc tại Saul Joy, cơ sở học tập nổi tiếng của dòng Đa Minh tại Pháp. Thần học của Thánh Thomas Aquino ảnh hưởng mạnh và lâu dài trên tư duy của cha Congra. Ngài chịu ảnh hưởng lớn của nhà thần học Đa Minh nổi tiếng lúc ấy là Marie Dominique Trenu. Năm 1932, Congra bắt đầu dạy giáo hội học tại Saul Joy. Một loạt diễn văn sau đó, tại hội nghị hợp nhất Kitô giáo tại Paris, đã hình thành ra tác phẩm Những người Kitô chia rẽ nhau, những nguyên tắc cho công cuộc đại kết Công giáo, xuất bản vào năm 1937. Tác phẩm này khiến Roma bắt đầu nghi ngờ ngài. Năm 1937, Congra thành lập Unam Sanctam, một bộ sách nhằm làm sống lại các chủ đề bị lãng quên trong giáo hội học Công giáo. Bộ này xuất bản hơn 77 cuốn. Ngoài ra, ngài còn viết rất nhiều bài cho các tạp chí, cả bác học lẫn bình dân, còn số bài lên tới 1.800 bài. Nghi ngờ của Roma đối với ngài ngày một tăng. Từ năm 1947 tới năm 1956, các trước tác của ngài thường bị kiểm duyệt. Năm 1954, ngài bị cấm không được giảng dạy và buộc phải rời Pháp vì một bài báo binh vực các linh mục thợ thuyền. Trước nhất, ngài được chỉ định tới trường Thánh Kinh tại Jerusalem, sau đó được triệu về Roma, rồi qua các cơ sở dòng Đa Minh tại Cambridge bên Anh Quốc. Dù thế, ngài vẫn tiếp tục viết và cho xuất bản nhiều tác phẩm gây ảnh hưởng thời hậu chiến, trong đó có các cuốn nổi tiếng như Canh Tân Chân Thật và Canh Tân Sai Lạc Trong Giáo Hội, xuất bản năm 1950. Giáo Dân Trong Giáo Hội, xuất bản năm 1953. Truyền Thống và Các Truyền Thống, xuất bản năm 1954. Vân vân. Năm 1960, cuộc lưu đày của cha Congra chấm dứt khi Đức Giáo Hoàng Gioan 23 mời ngài phục vụ tại Ủy ban Thần học của Công đồng Vaticano đệ nhị. Ngài là thành viên của nhiều ủy ban khác nhau nhằm soạn thảo các văn kiện của Công đồng, và kinh nghiệm này được ngài ghi lại chi tiết trong một nhật ký. Nhật ký này viết về khoảng thời gian từ năm 1960 tới tháng 12 năm 1965. Ngài quyết định chỉ cho công bố cuốn nhật ký này vào năm 2000. Cha Congra chưa bao giờ yêu thích những điều hoành tráng trong các lễ nghi Roma và tìm đủ cách để xa tránh chúng. Nhưng ngài đã tham dự lễ công bố hiến chế tín lý về giáo hội và sắc lệnh về đại kết. Gần ngày kết thúc, cha Congra dự buổi phụng vụ đại kết chưa từng có về lời Chúa tại nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Một người thệ phản, một người Công giáo và một người chính thống thay phiên nhau đọc sách thánh. Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục hướng dẫn lời cầu nguyện chung. Ngài nói với các quan sát viên rằng, công đồng học hỏi được nhiều từ họ, hưởng nhiều ân ích từ sự hiện diện của họ, cả trong việc soạn thảo các bản văn nữa. Ngài nói, chúng ta tới đây để biết nhau nhiều hơn một chút, chúng ta bắt đầu yêu thương nhau trở lại. Rồi buổi lễ, cha Congra đến quỳ trước mộ Thánh Phaolô. Ngài ghi lại, tôi nói với ngài về Luther, người từng muốn tái khẳng định, tin mừng mà thánh nhân từng chiến đấu cho. Tôi xin Ngài, tôi gần như nói với Ngài rằng, Ngài có nghĩa vụ phải can thiệp vào giai đoạn mới này, phải hướng dẫn Đức Giáo Hoàng và mọi người chúng tôi. 3 ngày sau, lại có một lễ nghi đáng nhớ nữa. Ngày 7 tháng 12, có buổi Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Thượng phụ Constantinop, Athena Guras Đệ Nhất, cùng tuyên bố hủy bỏ các án tuyệt thông lẫn nhau, từng phân rẽ đông Tây trong thế kỷ 11. Cha Công Gà ghi lại, sau 900 năm, tôi cảm nhận được giây phút lịch sử. Quả là một lật ngược lịch sử đáng ghi. Bản văn được đọc lên hồi 10 giờ 20 phút, niên biểu năm 1054 bắt đầu mở đi trên màn ảnh. Cùng ngày sau đó, một số văn kiện có sự cộng tác của cha Công Ga được chấp thuận với đa số phiếu áp đảo. Lúc rời nhà thờ Thánh Phêrô, một số giám mục tới khen ngợi và cảm ơn Ngài. Ngày đó, Ngài ghi lại như sau. Nhìn sự việc một cách khách quan, tôi quả đã làm khá nhiều trong việc chuẩn bị cộng đồng, trong việc đưa ra và quảng bá các ý tưởng được cộng đồng thánh hiến. Ngay tại cộng đồng, tôi cũng đã làm khá nhiều việc. Tôi đã trồi lên từ một thời kỳ lâu dài bị nghi ngờ và đầy khó khăn. Ngài liệt kê một số các đoạn cho Ngài chịu trách nhiệm phần lớn. Chúng là các đoạn trong các hiến chế tín lý về giáo hội và mặc khải, trong hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, trong các sắc lệnh về đại kết, về truyền giáo, và về thừa tác vụ và đời sống linh mục, trong các tuyên ngôn về tự do tôn giáo và các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Đến nỗi, buổi sáng nay, đều được đọc lên phần lớn cho tôi viết. Nhưng ngay lập tức, Ngài trích dẫn lời trong tin mừng, chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng. Ngài có ý nhắc tới lời kết thúc một trong các dụ ngôn của Chúa Giêsu. Khi đã làm xong mọi điều được truyền cho các con hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, vì đã chỉ làm điều vốn là nhiệm vụ chúng tôi phải làm. Cảm nhận trên, quả đã tóm lược được lãnh đạo của cha Công Ga. Ngài viết, tôi đã sống trọn đời tôi theo đường lối và tin mừng của Thánh Gioan Tẩy Giả, người bạn của chú rể. Tôi luôn luôn nghĩ rằng, ta không bao giờ nên chột giật bất cứ điều gì, nhưng nên vui với những gì mình đã cho đi. Đối với mọi người, đó là sự hy sinh thiêng liêng của họ, cách nền thánh của họ. Bởi thế, tôi đã sử dụng những gì tôi được bàn cho. Tôi luôn cố gắng làm tốt điều tôi được yêu cầu làm. Khi một số giám mục cho Ngài hay tin đồn, Ngài có thể được phong hồng y. Ngài viết, tôi không bao giờ tìm kiếm bất cứ điều gì khác hơn là đặt tôi bất cứ nơi nào Chúa muốn tôi phục vụ người. Và Ngài nhận làm của riêng khẩu hiệu của Đức Gioan 23, vâng lời và bằng an. Về các đóng góp đối với Vaticano Đệ Nhị, Ngài cho biết, Thiên Chúa đã làm tôi nên chọn. Người đã ban cho tôi dư thừa phúc lộc, vô cùng nhiều những công phúc thực sự tôi không có. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tổng hợp của Vũ Văn An về Vaticano Đệ Nhị dưới nhãn quan của cha Ivo Công Ga. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi, giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi, là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hãy nhớ.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 23, câu 35 đến câu 43. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo. Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người, chúng lại gần, đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bảng án viết: Đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giê-xu: Ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng được trích trong Trình Thuật Thường Khó theo Thánh Luca, kể lại những giây phút cuối cùng trước khi Đức Giê-xu chết trên thập giá. Nhưng chính trong khung cảnh bi thương đó, dung mạo và tư cách quân vương của Ngài đã được mặc khải một cách rõ nét. Mở đầu bài Tin Mừng là ba cảnh nhạo báng Đức Giê-xu cho các thủ lãnh của dân, cho lính tráng và cho một tên gian phi cùng chịu đóng đinh với Đức Giê-xu thực hiện. Dân thì đứng nhìn trong một thái độ chăm chú mang tính tôn giáo. Trước tiên là sự cười nhạo của các vị thủ lãnh. Các thủ lãnh buông lời cười nhạo: Hắn cứu được người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được Thiên Chúa tuyển chọn. Lời của các vị thủ lãnh ở đây có hai ý nghĩa. Trước hết, do chỗ Đức Giê-xu được trình bày như một người có tài làm phép lạ, tức là cứu được người khác, nên lời thách thức cứu lấy mình đi trong thực tế là một lời nhạo báng, tương tự như trong chương 4, câu 23. Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Thứ hai, trong sự nghi ngờ về tư cách Mêsia của Đức Giê-xu, lời yêu cầu hãy cứu lấy mình đi đồng nghĩa với lời yêu cầu một dấu lạ chứng thực tư cách Mêsia. Sau lời nhạo báng của các thủ lãnh là sự chế giễu của bọn lính tráng. Đây chắc chắn phải là những người lính Roma. Chúng lại gần, đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, thì cứu lấy mình đi. Lời chế giễu của bọn lính Roma cũng tương tự như lời chế giễu của mấy ông lãnh đạo Do Thái, nhưng tập trung trên khía cạnh chính trị, và như thế làm nên đợt sóng thứ hai trong cuộc cười nhạo Đức Giê-xu bị đóng đinh. Tiếp nối ngay trong lời chế giễu này, tấm bảng ghi bản án đặt phía trên đầu Đức Giê-xu cũng là một thành phần của lời chế giễu về phương diện chính trị. Phía trên đầu người cũng có bản án viết: Đây là vua dân Do Thái. Lời nhạo báng thứ ba tiếp ngay sau đó là của một trong hai tên gian phi cùng chịu đóng đinh với Đức Giê-xu. Chúng ta không có cơ sở nào để khẳng định chắc chắn anh này là một người Do Thái hay một người dân ngoại. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi nữa. lần thứ ba xuất hiện ngữ đoạn, hãy tự cứu mình đi. Sau đó là một yếu tố được thêm vào cho phù hợp với hoàn cảnh của tên Giang Phi, và cứu cả chúng tôi nữa. Nhưng chính Đức Giêsu trong thực tế lại chỉ chờ đợi ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa, đúng theo logic của lời Ngài đã nói trong chương 9 câu 24. Ai đành mất mạng sống mình thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Nội dung sự cười nhạo của ba hạng người trong bài tin mừng hôm nay đối với Đức Giêsu cho chúng ta hiểu thế nào là niềm mong chờ phàm trần mà người ta đặt nơi vương quyền của Đức Giêsu. Là vua Mêsia, Đức Giêsu sẽ đem đến cho con người ơn giải thoát của Thiên Chúa. Câu hỏi trở nên vô cùng gay cấn khi người ta phải đối diện với Đức Giêsu đang quằn quại đớn đau trong những giờ phút cuối cùng trước khi chết thê thảm trên thập giá. Kẻ không thể cứu nổi chính mình khỏi thảm cảnh thập giá sẽ có thể cứu cả nhân loại này được không? Vua Mêsia đấy, đặt vào trong một nhãn quang mang tính chính trị, câu hỏi xem ra càng thêm gay cấn. Nhưng kẻ đặt hy vọng vào Ngài sẽ không phải tuyệt vọng và buồn tủi hay sao, khi đối diện với tình cảnh của Ngài trên thập giá. Mỗi năm, chúng ta đều mừng lễ Đức Kitô vua vũ trụ. Nhiều lần chúng ta tuyên xưng vương quyền của Ngài. Chúng ta vẫn trông chờ Ngài sẽ tỏ vương quyền của Ngài trong gia đình, trong nhóm, trong cộng đoàn và trong xã hội mà chúng ta đang sống. Nhưng hình như Ngài có vẻ yếu thế, vì Ngài vẫn là đứng chịu đóng đinh. Thực ra, chúng ta chờ đợi gì nơi Ngài? Một vị vua sẽ phô trương quyền lực trong các lĩnh vực tôn giáo, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ư? Nếu Ngài không phô trương quyền lực trong các lĩnh vực đó cho chúng ta hưởng thụ và vinh vàng, chúng ta sẽ nhìn lên Ngài với cặp mắt nào? Có lẽ sẽ không phải là nhạo báng, nhưng chắc chắn sẽ là oán trách và than thở. Hóa ra, Đức Giêsu vẫn có thể đang bị nhạo cười theo một nghĩa nào đó bởi chính chúng ta, những đồ đệ của Ngài. Đối nghịch với ba lời nhạo báng và nhục mạ ở phần thứ nhất của bài tin mừng là một cảnh tượng hết sức ý nghĩa, bắt đầu bằng một phản ứng của người còn lại trong hai kẻ chịu đóng đinh với Đức Giêsu trước thái độ nhục mạ vừa diễn ra. Nhưng tên kia mắng nó rằng, mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Người trộm lành thừa nhận hành vi gian ác mà anh ta đã phạm, và tính chính đáng của bản án dành cho anh. Đó là dấu hiệu của sự sám hối. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: lạy Đức Giêsu, khi vào nước của Ngài, xin Ngài nhớ đến tôi. Người trộm lành trực tiếp thưa chuyện với Đức Giêsu khi đã phê bình tên Giang Phi đồng bọn. Anh gọi Giêsu. Đây là lần duy nhất trong tầm ước Đức Giêsu được gọi tên riêng một cách gần gũi thế này. Trong một số trường hợp, Đức Giêsu được gọi bằng tên riêng, nhưng luôn luôn kèm theo một sự xác định như lạy thầy Giêsu hay Giêsu Nazareth. Người trộm lành đã sám hối, bây giờ không hướng về Thiên Chúa, mà hướng về Đức Giêsu và công nhận tư cách và vai trò Mêsia của Ngài. Lời van xin của anh ta rõ ràng mang đậm tính chất một lời cầu nguyện của những người Kitô hữu gốc Do Thái. Đức Giêsu đối với anh trộm lành là đấng Mêsia phục sinh, mà anh có tương quan thiết thân với Ngài. Trong lời cầu nguyện này, anh tuyên xưng lòng tin mạnh mẽ vào vương quyền Mêsia của Đức Giêsu. Và người nói với anh: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Trong lời xin của mình, người trộm lành mong ước một ơn cứu độ tương lai, tức là ơn cứu độ sẽ được thực hiện vào lúc cùng tận, khi vương quốc Mêsia được thực hiện theo cách hiểu của niềm mong đợi Israel. Nhưng Đức Giêsu lại bảo đảm cho anh một ơn cứu độ của hôm nay với một lời hứa long trọng. Ngài hứa ban cho người trộm lành này một sự sống hiệp thông trọn vẹn với Ngài ngay hôm nay. Trong viễn tượng Kitô giáo, sự hiệp thông này chính là sự sống viên mãn phúc lạc trong vinh quang của đấng chiến thắng sự chết và tội lỗi. Đức Giêsu chịu đóng đinh đã cho thấy Ngài không phải là vị vua cứu độ bảo đảm cho con người ta những thiện hảo thế tạm. Ngài chẳng giải thoát ngay cả chính bản thân Ngài khỏi cái chết thảm thương trên thập giá. Ngài cũng chẳng hứa giải thoát chúng ta khỏi bệnh tật hay đói nghèo. Quyền bính của Ngài không liên quan trước hết đến những thực tại trần gian, mà là ơn cứu độ và sự sống trong Thiên Chúa. Ngài hứa với người trộm lành một sự hiệp thông trọn vẹn trong sự sống viên mãn trên thiên đàng. Ngài phá bỏ những rào cản không cho con người hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa trong hạnh phúc viên mãn, cho dù con người ở đây là tên gian phi đang bị kết án tử hình. Lời tuyên bố long trọng của Đức Giêsu dành cho người trộm lành cho thấy một nội dung quan trọng trong lòng tin Kitô giáo. Tương lai của nhân loại, cá nhân cũng như tập thể, là chính Đức Kitô. Thiên đàng được trình bày ở đây không phải trong nhãn quan khải huyền, mà là trong những hạng từ diễn tả sự ở với Đức Kitô. Đằng khác, ơn cứu độ là thực tại của hôm nay và của cá nhân, chứ không phải chỉ là thực tại của tương lai và mang tính tập thể. Đức Kitô thực hiện vương quyền của người ngày hôm nay và cho từng người cũng như cho mọi người. Trong viễn tượng của tin mừng Luca, cảnh người trộm lành hối cải và cầu xin với Đức Giêsu tạo nên đỉnh điểm của trình thuật về sự kiện đóng đinh Đức Giêsu. Cảnh này kết thúc chuỗi những lời nhạo báng và tạo ra một sự đảo ngược quan trọng. Trong đó, người trộm lành không chỉ tuyên bố sự vô tội của Đức Giêsu, mà xa hơn nữa, anh tuyên xưng lòng tin vào vương quyền đích thực của Ngài. Vương quyền bị các thủ lãnh, lính tráng và tên gian phi đem ra nhục mạ. Đức Giêsu trong đoạn tin mừng này quả thật là một vị vua, nhưng Ngài là vua theo cách thức hoàn toàn khác với những mong đợi mang tính chính trị. Ngài thật là đấng cứu độ, nhưng không phải là một nhà giải phóng chính trị và quân sự. Ba hạng người nhạo báng Ngài đều đưa ra lời thách thức rằng nếu Ngài là vua Kitô, thì hãy tự cứu mình đi và cứu cả những người khác nữa. Đức Giêsu sẽ đáp trả với thách thức ấy, nhưng không phải là theo cách thế mà người kia mong đợi. Ngài cứu một con người ngay khi ấy, tức là ngay khi Ngài trút hơi thở, nhưng không phải là cứu khỏi cái chết tạm thời, song là đưa người đó đi vào trong sự sống viên mãn và niềm phúc lạc đích thực. Ngài không làm những hành động chính trị hay những pha biểu diễn ngoạn mục. Vương quyền của Ngài là vương quyền siêu việt và vĩnh cửu. Trong ngày lễ Chúa Kitô vua vũ trụ, chúng ta mừng kính vương quyền đích thực đó và đặt mình đầu phục vương quyền cứu độ đó, chứ không phải đi tìm hay khao khát những thực tại thế trần và mau qua.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay về. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong niềm vui nỗi buồn mọi nơi, trong tình yêu khi đầy khi vơi, cho niềm tin sáng mãi trong hồn, dù tàn hiểm nguy thế chờ vững lòng cây trong trắng nào.
Có một tu sĩ rất quan tâm đến những bước tiến trên đường thiêng liêng của mình. Hàng tháng, tu sĩ ấy trung thành viết một bản báo cáo rồi trao cho vị linh sư. Sau một tháng luyện tập, tu sĩ ấy ghi lại: "Tôi đã cảm thấy như được nên một với vũ trụ." Hài lòng với tiến bộ đó, người tu sĩ trình kết quả lên thầy mình. Nhưng vừa liếc qua bản báo cáo, vị linh sư cầm lấy tờ giấy và ném vào sọt rác. Tháng sau, người tu sĩ ghi trong bản báo cáo: "Cuối cùng, tôi đã nhận ra rằng Thiên Chúa hiện diện trong tất cả mọi sự." Một lần nữa, anh cảm thấy thỏa mãn về thành tích này. Anh vội vã mang tờ báo cáo lên trình cho vị linh sư. Nhưng cũng như lần trước, vị linh sư không hề quan tâm gì đến bản báo cáo của người đệ tử. Cảm thấy mình chưa tu luyện kỹ, người tu sĩ trở về và quyết tâm luyện tập nhiều hơn. Trong bản báo cáo lần thứ ba, tu sĩ ấy ghi: "Mầu nhiệm của đấng độc nhất và của vạn vật đã được mặc khải trong cái nhìn của tôi." Một lần nữa, xem qua bản báo cáo, vị linh sư lại xé nát tờ giấy và ném vào sọt rác. Thêm một tháng dày công tu luyện nữa, lần này người tu sĩ như cảm thấy được giác ngộ hoàn toàn. Anh ghi lại như sau: "Không ai sinh ra, không ai sống, và cũng không ai chết, bởi vì cái tôi không hiện hữu." Lại một lần nữa, vị linh sư xem bản báo cáo và bắt đầu thất vọng. Nhưng dĩ nhiên, kẻ thất vọng hơn cả vẫn là người tu sĩ. Ngày tháng trôi qua, người tu sĩ đó không còn cảm thấy hứng thú và nhu cầu ghi lại những tiến bộ của mình nữa. Đúng một năm sau, vị linh sư gửi giấy đến yêu cầu vị tu sĩ báo cáo về tình trạng thiêng liêng của mình. Người tu sĩ liền phúc đáp như sau: "Thưa thầy, con cảm thấy không cần phải nghĩ đến chuyện ấy nữa." Đọc xong những lời đó, vị linh sư mỉm cười thốt lên: "Tạ ơn Chúa, thế là cuối cùng con đã hiểu được thế nào là tiến bộ trên đường thiêng liêng." Câu chuyện trên đây nhắc nhở chúng ta về thái độ cơ bản mà các môn đệ Chúa Kitô phải có. Đó là lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Dĩ nhiên, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Một cuộc sống đạo đích thực luôn được thể hiện bằng những nhân đức, những cố gắng cầu nguyện, tham dự phụng vụ, thực thi bác ái. Thế nhưng, Kitô giáo cốt yếu không phải là một hệ thống luân lý gồm những điều phải giữ, phải thực hành. Quan niệm Kitô giáo như thể đưa người Kitô hữu đến thái độ tính toán, so đo, tự phụ. Sống đạo để trở thành một thứ biểu dương bên ngoài. Chúa Giêsu đưa chúng ta vào cốt lõi của đạo. Đạo thiết yếu là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đối với con người. Sống đạo chính là đón nhận tình yêu ấy và đáp trả với tất cả lòng tín thác, quảng đại và trung thành. Lạy Chúa, xin thương ban cho con tim luôn hướng về Chúa. Amen.
Chúa, để đời con lớn lên trong Ngài, trong tình yêu không hề phôi phai, hương nồng thêm cho một ngày mai. Đây đời con trao gửi cho Người, ước nguyện dâng hiến suốt đời với lời dặn dạy Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.